Tôi quen bạn chị em có một gia đình nhỏ nọ, có hai mẹ con, người mẹ và một cậu con trai. Người con trai bắt đầu tuổi mới lớn. Một ngày nọ, cậu con trai bỏ nhà ra đi. Và anh bỏ nhà ra đi và sống với bạn bè lang thang và theo đuổi như những người thanh niên bỏ nhà khác. Nhiều năm sau, cậu thanh niên này nhớ mẹ và cảm thấy trằn trọc trong lòng và quay trở lại về nhà. Vào một buổi chiều tối, anh quay về đến nhà, nhưng mà lòng rất day dứt, không biết mẹ mình đối với mình sẽ ra sao. Vì vậy cho nên anh không dám vào nhà, anh đứng trước cửa. Và câu chuyện chép rằng khi anh đứng trước cửa thì anh dựa lưng vào cánh cửa đóng của căn nhà người mẹ anh đang ở trong. Thì khi mà anh dựa như vậy thì cái cánh cửa bật mở. Vì vậy cho nên người mẹ trong nhà ra chào anh, ôm anh, hai mẹ con khóc và rất là mừng cái giây phút họ gặp lại sau nhiều năm một đứa con lạc mất. Sau đó thì anh hỏi mẹ anh rằng mẹ ở nhà một mình buổi tối rồi, tại sao mẹ không khóa cửa? Bởi vì bà để cánh cửa hé mở như vậy vì rất nguy hiểm cho mẹ. Thì người mẹ anh nói rằng từ ngày con đi, cửa nhà mình không bao giờ khóa. Tôi không biết cái câu chuyện đó là thật hay không, nhưng quý vị có tin tấm lòng của người mẹ không? Thưa quý ông bạn chị em, Chúa yêu thương chúng ta và kiên nhẫn đối với con cái Chúa cũng như vậy. Dân sự Chúa và đôi khi nhiều người trong chúng ta, đôi khi chúng ta bỏ Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ chúng ta. Quý ông bạn chị em biết điều đó không? Và hãy ghi nhận điều đó, những điều chúng ta sẽ học với nhau hôm nay. Thực ra tấm lòng của Chúa, cái tấm lòng yêu thương của Chúa đã được thể hiện qua sự kiên nhẫn, qua sự khôn ngoan, qua lòng thương xót của Chúa đối với người Israel ở trong Roma đoạn 11 mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay. Và tôi tin rằng đó cũng là cách mà Đức Chúa Trời đối với dân sự của Chúa và mỗi cá nhân của chúng ta hôm nay. Chúng ta học nhiều về sách Roma và có một cách nào đó đôi khi chúng ta khó để có thể nhớ. Nhưng nếu quý ông bạn chị em nhớ lại là ở trong Roma khi sứ đồ Phaolô viết về sự cứu chuộc cho người Roma thì ông viết dành ba đoạn kinh thánh để nói về người Do Thái là dân tộc của ông. Hai tuần trước chúng ta có học với nhau ở trong Roma đoạn 9 và đoạn 10 thế nào Phaolô đã buồn lòng, đã đau khổ, đã ước ao và cầu nguyện cho đồng bào đang bị hư mất của mình. Và ở trong cuối của đoạn 10 đó, tôi nhắc lại chút xíu là trong cuối đoạn 10 đó thì Phaolô nói rằng khi mà ông đặt câu hỏi đó là có phải có người chưa có người đi rao truyền tin lành cho họ hay không, ông nói không, mọi người đi khắp mọi nơi nhưng mà người Do Thái đã từ chối. Vì vậy cho nên phần cuối của đoạn 10 bảo rằng họ bị hư mất. Vậy thì ở trong Roma đoạn 11, nếu quý bà cho ông bà kinh chị em có kinh thánh thì ở trong Roma đoạn 11 Phaolô nói tiếp, ông bắt đầu bằng một câu hỏi. Một lần nữa chúng ta sẽ thấy Phaolô luôn luôn bắt đầu câu hỏi, và bắt đầu một câu hỏi như thế này, ông nói rằng như vậy thì dân sự ông đã vô tín, đã không tin, họ bỏ Chúa rồi, họ nhất định không nghe phúc âm của Chúa đối với họ lúc bấy giờ. Vậy thì ông hỏi đặt ra rằng vậy thì tôi nói như thế này, có phải Đức Chúa Trời bỏ dân Ngài hay không? Có phải Đức Chúa Trời bỏ dân và Đức Chúa Trời lựa chọn yêu thương đùm bọc họ nhiều ngàn năm hay không? Thực ra khi Phaolô đặt ra câu hỏi này, cái lòng của ông rất là tha thiết đối với đồng bào của mình. Và nếu mà đối với chúng ta đó, thì cũng có thể đó là một cái điều mà ở trong lòng của chúng ta khi chúng ta cảm thấy ít nhiều thất vọng hoặc lo âu rằng liệu Chúa có bỏ mình, liệu Chúa có bỏ người thân của mình, liệu Chúa có bỏ những đứa con của mình đã lớn lên rồi nó ra khỏi tầm tay và nó rời Chúa hay không? Và đâu là câu trả lời? Đây là câu trả lời của Phao-lô khi ông hỏi rằng: vậy thì Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài hay không? Và ông trả lời như thế này, là một câu trả lời hết sức là đầy khích lệ, đó là: không, Chúa không từ bỏ dân Ngài. Và đó là cái câu mà chúng ta thấy ở trong đoạn 1. Các bạn xem có Kinh Thánh, tôi nghĩ rằng phải có Kinh Thánh mới được, là tại vì hôm nay tôi giảng hết đoạn 11 lần. Actually gần hết đoạn 11, cho nên nó khá là dài mà tôi không có trích giảng hết trên đó. Nhưng quý bạn xem thấy này, cái câu đầu tiên tôi trở lại với cái câu hỏi của Phao-lô mà ông tự đặt cho mình và tự đặt cho những người nghe ông thế này: vậy thì tôi nói rằng Đức Chúa Trời bỏ dân Ngài hay không? Và ông trả lời: không, chẳng hề như vậy. Và ông lấy chính mình ông để ông làm chứng ra. Lúc bây giờ có rất là nhiều người Do Thái không tin Chúa. Quý vị biết là ông đi đến đâu thì cái khó khăn gặp trước hết là người nhà của mình, là dân tộc của mình, là cái người mà cũng thờ Đức Chúa Trời với mình. Và đó là cái khó khăn mà ông gặp phải, không phải gặp với là cộng đồng ngoài kia, những người ở trong nhà. Vì vậy cho nên ông nói rằng: vậy có phải như vậy không? Nó không. Và ông lấy chính mình để ông làm chứng. Ông nói như thế này, vì đó có bạn chị em rằng: chẳng hề như vậy. Và ông nói tiếp rằng: vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham, về chi phái Benjamin, có gốc gác đàng hoàng, tôi là người Do Thái thật đây. Thế thì Đức Chúa Trời bỏ tôi không? Không, Đức Chúa Trời vẫn cứu tôi. Như vậy là ông sau đó mới nói tiếp như thế này, ở trong câu 2 trở đi ông bảo rằng: Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài, dân mà Ngài đã biết trước, ở trong cái phần đầu của câu số 2. Ở trong câu số 2 ông nói tiếp thế này rằng: anh em há chẳng biết. Bắt đầu ông mới kể là một cái câu chuyện, ông nhắc lại rằng, ông bảo rằng Đức Chúa Trời không bỏ dân Ngài, cụ thể là tôi đây. Và bắt đầu ông nói rằng: không, Đức Chúa Trời không bỏ. Và ông nhắc lại cái câu chuyện mà tất cả những người Do Thái thời bây giờ đều biết, mà nếu quý ông bạn chị em quen biết Kinh Thánh chút thì đều biết câu chuyện liên quan đến Eli. Tôi xin đọc câu số 2 trở đi và phần sau đó. Ông nói thế này: anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Đức Israel trước mặt Đức Chúa Trời, mà rằng, chữ kiện thì nó hơi lớn, mà chữ đó là phàn nàn cầm lên đó, rằng trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng: lạy Chúa, ai đã giết tiên tri Ngài? Họ đã giết các tiên tri Ngài, quỷ phá các bàn thờ, tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Eli bảo rằng: bây giờ tất cả những tiên tri đã bị giết, và bây giờ còn một mình tôi, bây giờ thế nào họ cũng tìm cách giết tôi luôn. Và ở trong câu số 4 nói rằng: những Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7,000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Trở lại với câu chuyện, nếu quý vị có Kinh Thánh là trở lại ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 18 và đoạn 19, lần phiền Eli đó là một vị tiên tri, và Đức Chúa Trời qua vị tiên tri này, Đức Chúa Trời nói với người Do Thái rằng lúc bây giờ đó người Israel được cai trị bởi vua Ahab, vương quốc phía Bắc, và hoàng hậu Jezebel. Hoàng hậu Jezebel là một người ngoại giáo và đem ngoại giáo đó vào ảnh hưởng trên vị vua. Vì vậy cho nên cả hai ông bà và cả đất nước thờ ngoại giáo và từ chối Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên Eli là người Đức Chúa Trời sai đến bảo rằng: nếu ta không nói, nếu ta không cầu nguyện thì cả đất nước này sẽ bị khô hạn, bị tình trạng không có một cơn mưa. Và điều đó đã xảy ra. Cho đến một ngày nọ ở trong đoạn 18 đó rằng Eli ra mắt vua Ahab vào trên đỉnh núi Cạc-mên. Ông đã cầu nguyện, ông đã như một sự thách thức giữa 480 tiên tri ba anh và một mình ông là tiên tri của Đức Chúa Trời, và 480 tiên tri ba anh cầu nguyện kêu cầu, không có thần nào đến hết và không có điều gì xảy ra. Và Eli là người đã cầu nguyện, và lời cầu nguyện của Eli đã với một cái của lễ dâng lên, Đức Chúa Trời đã giáng xuống nhằm của lễ và cả xứ mưa xảy ra. Và đó là một cái cục, phải nói là đoạn 18 là một cái gì hết sức là khải hoàn, hết sức là lớn lao, hết sức là kết quả bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Và Eli là người chứng kiến kinh nghiệm đó. Thế nhưng sau cái việc ở núi Cạc-mên thì hoàng hậu Jezebel mới gửi một cái text message, nếu mà ông có cell phone, rằng trong vòng 24 tiếng đồng hồ ta sẽ cắt đầu người. Quý vị biết một người quyền lực như vậy mà nói như vậy thì điều đó sẽ ra. Cho nên tiên tri Eli này đã thất vọng, đã cay đắng, đã chạy trốn nhiều ngày trời đi vào những nơi đó. Và cuối cùng ông cay đắng trước mặt Chúa. Ở trong đoạn 9 ông khiếu nại với Chúa. Ông nói như thế này: tất cả các tiên tri đã bị giết, tôi là người duy nhất còn lại. Ông nhìn xem nó rằng nhìn thấy không có ai nữa hết, tôi là dân tri duy nhất còn lại. Và bây giờ và không trước thì sau thì họ cũng sẽ giết tôi, không còn ai nữa. Như chúng ta thấy đó, ở trong cái câu của ông nói đó là
Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri, ở trong câu số 3. Quỷ phá bàn thờ của Ngài, tôi còn lại một mình, họ cũng tìm giết tôi luôn. Ông thất vọng, ông cay đắng, ông là người cuối cùng. Ông ở trong cái cảnh mà ông bảo rằng tất cả đều bỏ Chúa, bỏ tôi. Ở cái cảnh mà ngày hôm nay người ta gọi là cancel culture. Quý vị nghe chữ đó không? Cancel culture là một cái ngày hôm nay mình không thích là mình không chơi nữa. Vì vậy cho nên ông cảm thấy đơn chiếc, cay đắng. Và vì vậy ông bảo rằng chết là cái chắc. Điều đó có đúng không quý ông bà anh chị em? No. Cái cảm giác của Eli là thật, những cái suy nghĩ của Eli hoàn toàn không đúng. Vì vậy cho nên ở trong câu số 4 thì Phaolô nói như thế: nhưng Đức Chúa Trời đã đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7,000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Chúa nói rằng không phải như vậy, không phải ngươi là người duy nhất. Cả cái đất nước này không phải tất cả đều theo ngoại giáo, vì ta đã để dành 7,000 người cho ta. Người đó chưa từng quỳ gối, chưa từng môi mình, chưa từng hôn thằng ba anh. Và trong câu số 5 đến câu số 7, dựa vào câu chuyện đó, Phaolô nói tiếp thế này: ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nghĩa là khi ân điển Chúa còn, thì sự đen tối của dân Israel chỉ là một giai đoạn. Dù họ cứng lòng, Chúa vẫn không bao giờ bỏ dân Ngài. Và đó là mà đi chúng ta sẽ thấy khi Phaolô nêu lên trường hợp đó và ông dạy cho người, nói với người Roma, và tôi nghĩ rằng nói với chúng ta ngày hôm nay rằng có một lần tin quắc chắc rằng Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ chúng ta. Dù rằng đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng, cảm thấy bi quan, cảm thấy mình bị đơn chiếc giống như Eli. Cho nên tôi muốn đọc được với ông quý ông bà anh chị em điều này: có bao giờ quý ông bà anh chị em cảm thấy bi quan và thất vọng như Eli không? Có thể không phải là vấn đề đức tin, không phải là không phải là dân sự của Chúa, nhưng mà trong cuộc sống, trong những lúc chúng ta cảm thấy như mình hoàn toàn không biết phải làm gì trong cảnh này khi mọi người từ bỏ mình, hoặc mình cảm thấy như là mọi người từ bỏ, và trong tình huống nào đó chúng ta nghĩ rằng Chúa cũng có thể từ bỏ mình. Và cái tâm trạng như vậy đó nó xảy ra đối với nhiều người của chúng ta. Tôi nghĩ rằng Eli đó là một vị tiên tri, đại tiên tri ở trong Kinh Thánh. Ông chứng kiến điều đó xảy ra không lâu trước đó, nhưng sau đó ông cảm thấy hoàn toàn sụp đổ. Mỗi người chúng ta đều có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng. Có thể chúng ta nghe những tin tức, chúng ta nhìn thấy chung quanh. Tôi là một trong những người như vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy có những lúc mình thất vọng. Mình cảm thấy đơn chiếc để có thể đương đầu với một số những cái nan đề của vị Chúa. Nếu anh chị em nào có thể đọc được tấm lòng của những người học vị Chúa năm ngoái tại đây trong giờ này một năm về trước, thì chúng ta có thể hiểu được cái tình trạng này. Không biết có bao nhiêu người còn lại. Vì vậy cho nên đôi khi chúng ta thất vọng về điều đó. Nhưng đây là điều mà tôi nghĩ rằng bài học cho tôi và quý ông bà anh chị em qua điều Phaolô nói với, trả lời cho người Roma về những người Do Thái rằng: hãy nhớ rằng Chúa không hề quên chúng ta. Chúa không vô tình, Chúa không lơ đãng về những tình trạng của chúng ta. Dù đó là có vấn đề lớn, dù vấn đề chung hay là vấn đề cá nhân của quý ông bà anh chị em, Chúa thấy, Chúa biết. Và cảm ơn Chúa một điều đó là Chúa để dành cho Ngài những người yêu mến và trung tín với Chúa. Cho nên nếu có một lúc nào đó mà anh em cảm thấy rằng có lẽ một mình, không biết những người khác thế nào, bây giờ thấy vậy nhé, không phải, nhưng trong số dân sự của Đức Chúa Trời vẫn có những người thực sự yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng của mình. Tôi ở giữa dân sự của Đức Chúa Trời, tôi ở dưới hội thánh của Chúa, tôi có thể nói điều đó rằng mỗi người có một nhức độ khác nhau, hưởng ứng khác nhau. Nhưng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì có những người thật sự trung tín, yêu mến Chúa, và điều đó là một cái điều quan trọng khi Đức Chúa Trời thông báo điều đó cho Eli, rằng không phải một mình ông, rằng chung quanh ông vẫn còn có nhiều người trung tín, vẫn nhiều yêu mến Chúa, cho nên chúng ta không đơn chiếc. Cái cảm giác khốn khổ của một người hầu bị Chúa đó là nghĩ rằng một mình, nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời không phải như vậy. Đức Chúa Trời vẫn để dành những người chung quanh chúng ta trung tín yêu mến Chúa. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta vẫn còn những người chung quanh anh chị em. Điều quý báu hơn đó là, đây là điều chúng ta phải học. Quý báu hơn đó là chính Chúa không từ bỏ dân của Chúa. Giả sử như không còn ai hết, giả sử như không có 7,000 người, Đức Chúa Trời có thành tín với Eli không quý ông bạn chị em? Yes, Đức Chúa Trời vẫn thành tín với Eli. Vậy thì hà cớ gì chúng ta phải sợ hãi? Cho nên điều này để chúng ta học biết rằng Đức Chúa Trời
không từ bỏ chúng ta, không bỏ qua chúng ta nếu chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có cơ hội đọc tiếp nữa, bây giờ chúng ta học tiếp phần theo đó, từ câu 11 cho đến câu số 15. Câu 11 xong câu số 15 đó là Phaolô đang nói đến cái chuyện là cái sự chống đối, bởi sự chống đối của người Do Thái. Ông bảo rằng, vậy thì tại sao mà anh em được nhận là tại vì những người Do Thái đó họ chống đối, không nghe đạo Chúa, cho nên vì vậy cho nên tin lành đó được giảng cho người ngoài. Nếu chúng ta có cơ hội học trong công vụ sứ đồ thì đây là điều xảy ra. Các bạn chị em thường thấy cái chữ thế này là khi Phaolô giảng cho những người Do Thái, họ chống đối, họ không nghe, thì Kinh Thánh bảo rằng chúng ta xoay qua người ngoài, đúng không? Và điều đó là tiếp tục bắt đầu từ đó. Vì vậy cho nên nhiều người ngoài đã được nghe lời giảng và nhiều người ngoài đã tin nhận Chúa. Nếu chị em biết là ngày hôm nay đại đa số những người tin Chúa là người ngoài. Vì vậy cho nên chúng ta là một trong những người như vậy, là khi tin lành được rao giảng cho người ngoài thì chúng ta lại được cứu, bởi vì ngay từ đầu người Do Thái từ chối. Đó là cái cách Phaolô diễn giải và giải thích từ câu 11 cho đến câu số 15. Vậy trong số người hư mất đó, để trong khi mà người Do Thái hư mất, trong khi mà người dân Do Thái từ chối tin lành của Chúa, thì những người ngoại được cứu. Những người ngoại được cứu, và ngày hôm nay có nhiều người biết chúng ta cũng được cứu như vậy. Thế thì cái câu hỏi đặt ra đó là bây giờ những người mà không phải Do Thái được cứu đó, họ có quyền dương dương tự đắc về ơn lành mà họ đã nhận điều đó hay không? Phaolô bảo rằng những người đó họ từ chối tin lành, vì vậy cho nên anh em đã được cứu. Thế thì bây giờ anh em có quyền cảm thấy mình tự hào bởi vì mình được cứu, được hưởng ơn lành của Chúa hay không? Có quyền tự dương dương tự đắc điều đó hay không? Và cái phần sau từ câu 15, 16, 17 trở đi, Phaolô đưa ra một cái lý do để giải thích này. Đây là lời cảnh cáo của ông. Cái lời cảnh cáo của ông đó là chớ khoe khoang và đừng kiêu ngạo. Ông nói với những tín hữu, đó là những tín hữu người ngoài, ông nói với họ như vậy. Ở trong câu số 16 ông viết như thế này: và nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng là thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng là thánh. Quý ông bạn chị em nghe cái chữ đó thì chúng ta cũng không biết mô tê gì nhiều, nhưng mà cái điều Phaolô muốn nói là thế này: nếu có một cái rễ nào đó thánh mà cái gì đó ráp vào cái rễ đó đó thì cái đó sẽ trở thành thánh. Vì vậy cho nên cái phần sau đó, từ câu 17 trở đi, Phaolô nêu ra một cái ví dụ, một cái minh họa khác. Ông nêu lên một cái loại cây, đó là cây olive. Tôi muốn đọc ở trong câu 17 của anh chị em rằng: ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa của rễ và cây olive, thì chớ khoe khoang. Tôi đọc trong phần câu số 17 thôi để thấy điều này. Cây olive có lẽ nhiều người chúng ta biết, ở Trung Đông nó có hai cái loại cây mà trở thành như là nhắc đi nhắc lại rất là nhiều vào cái sản phẩm thời bấy giờ cũng như bây giờ, đó là cây olive và cây nho. Và ai mà có cơ hội đến Do Thái rồi đó thì ở trong vườn cái Gethsemane mà ở có một cây những cái cây olive, cái gốc nó khoảng chừng 3-4 người ôm thế này. Nếu chưa tới biết thì tới đó chụp tấm hình. Nhưng mà cái cây olive đó là một trong những cái cây, một sản phẩm rất là bình thường. Và ở trong Kinh Thánh, Chúa thì thường dùng Chúa thường dùng nho đó để ví dân Israel. Nhưng mà có lần nhiều lần Chúa cũng dùng cây olive để ví Israel. Cho nên ở trong Jeremy đoạn 11 câu 16 hoặc là OC đoạn 14 câu 6, Chúa nói rằng cây olive này, dân sự của Chúa giống như cây olive này. Và trong trường hợp này thì Chúa nói gì? Đó, cái cây olive này đó, tôi đọc lại câu 17 của anh bạn chị em thấy rằng: ví bằng có một hai nhánh bị cắt và ngươi vốn là cây olive hoang. Tức là có lẽ lúc bây giờ nó có hai loại olive: một cây olive là trồng, là thuần tính dưỡng để có thể nuôi; một cây olive khác là ở dưa, là một cây olive hoang. Và vì vậy cho nên cái nhánh chính, một vài cái nhánh mà trong cái cây chính nó bị cắt đi, và cái nhánh olive hoang được tháp vào đó để nhựa sống từ cái rễ cây của cái olive chính đó nó ra, và cây olive hoang hưởng cái đó. Và đó là cái câu chuyện mà Phaolô muốn nói, nghĩa là thế này: người Do Thái không tin Chúa, nhiều nhánh trong họ bị cắt đi, và vì vậy cho nên những người ngoài như chúng ta khi tin Chúa thì chúng ta được tháp vào cái gốc đó. Đó là điều Phaolô nói. Thế thì ông hỏi rằng như vậy thì chúng ta có điều gì để có thể tự hào và khoe mình rằng tôi được cứu, tôi có sự nhựa sống từ rễ hay không? Ông nói no way. Và phần cuối của phần đầu của câu 18 đó, ông nói rằng thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhiều người tin hữu lúc bây giờ cứ nghĩ rằng ồ, như vậy là điều có nghĩa là mình ngon hơn mấy anh Do Thái kia. Nhưng mà ông bảo là không có cái gì hơn hết á.
Chúng ta làm điều đó là bởi vì ân sủng của Chúa, chứ không có cái điều gì khác hơn. Đó là điều mà Phaolô muốn nói với những người ngày xưa và nói với chúng ta ngày hôm nay, là những người dân ngoại, rằng nếu ai trong chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta nghĩ rằng mình tốt lành, mình giỏi giang, thì Phaolô bảo rằng không, tất cả những điều chúng ta được Chúa Chúa Trời ban cho, tất cả chỉ là ân điển của Chúa. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, đó là điều chúng ta học với nhau, rằng là một người được Chúa thương xót, là những người được Chúa cứu chuộc, chúng ta chẳng có gì để có quyền lên mình kiêu ngạo chúng ta hơn những người khác. Chúng ta chẳng có gì để bảo rằng tôi giỏi giang, tôi thế này thế khác hơn anh chị em tôi. Và dĩ nhiên không, chúng ta cũng không thể nói điều đó với những người chưa biết Chúa trước mặt. Bởi vì tất cả những điều chúng ta nhận được chẳng qua đó là tại vì chúng ta nhận điều đó bị ân sủng của Đức Chúa Trời. Cho nên Phaolô cũng bảo rằng anh em đừng có nghĩ rằng mình được cứu mà hàng kia nó chết đó là bây giờ mình cảm thấy mình ngon. Ông bảo rằng đừng lên mình kiêu ngạo. Chúng ta đọc lại câu số 18 trở đi nữa đó, thì tôi sẽ đọc tiếp thế này: chớ khoe mình hơn các nhánh đó, nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải các ngươi chịu đựng cái rễ bằng là cái rễ chịu đựng ngươi. Tức là cái nghĩa thế này, ông bảo rằng có nhiều người khoe mình á thì nghĩ rằng ô nhờ mình đến cho nên cái rễ nó mới có một cái nhánh thế này. Như vậy là cái nhánh nho đó cứ nghĩ rằng, nhánh hoa nó nghĩ rằng mình ngon lành, anh rễ là anh nhờ mình anh mới có cái nhánh, mà anh không có như mình nó là anh không có cái nhánh. Nhưng mà ông bảo là không phải như vậy, không phải là cái rễ chịu đựng ngươi, chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, tức là ngươi làm cái điều đó cho cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi, tức là cái rễ chấp nhận ngươi. Nghĩa là Chúa, nghĩa là những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh, nghĩa là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đến đó là tại vì chúng ta nhận được một điều gì đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng hội thánh nhờ tôi, hoặc là cộng đồng cơ đốc nhờ tôi, hoặc là Chúa nhờ tôi mới điều khác. Ông bảo là không, chúng ta nhờ Chúa, nhờ hội thánh, nhờ những cái rễ mà chúng ta có thể được như vậy. Cho nên đây là điều Phaolô muốn nói: cái rễ chịu đựng chúng ta, Chúa chịu đựng chúng ta, hội thánh, những di sản đức tin mà chúng ta đang nhận đó là điều chúng ta hưởng nhận, chứ không phải nhờ chúng ta mới có những điều đó. Vì vậy ông một lần nữa ở trong câu số 19 á và câu 20, ông bảo rằng đừng khoe khoang và lên mình kiêu ngạo. Tôi đọc câu số 19 và 20 rằng: ngươi sẽ nói rằng cái nhánh đã bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó hay sao? Câu 20: phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn, chớ kiêu ngạo. Ông nhắc lại điều này để cho thấy rằng đôi khi chúng ta là những người được cứu, đôi khi chúng ta có Chúa trong đời sống, chúng ta cũng cảm thấy rằng mình có giá nào đó. Và lắm khi chúng ta cũng muốn bày tỏ rằng mình là người có thể có một điều gì đó. Mà Phaolô dạy rằng no, anh em ơi, chúng ta được cứu, chúng ta được cái ơn vào trong Đức Chúa Trời, sống mà enjoy cái phước hạnh trong Chúa. Thực ra tất cả nó là một cái điều mà chúng ta nhận điều đó bởi vì ân sủng của Chúa. Cho nên nếu Đức Chúa Trời không tiếc, ở trong câu số 22, 21 và 22 đó, thì anh chị em thấy rằng nếu mà đọc lại cái đó thì sẽ thấy thế này: nếu Đức Chúa Trời không tiếc cái nhánh chính đó, thì Đức Chúa Trời cũng có thể không tiếc những cái nhánh phụ như chúng ta. Tôi đọc câu số 21. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc ngay nữa. Tức là người Do Thái, tổng dân của Chúa mà họ trong Chúa, họ vẫn hư mất, huống hồ gì chúng ta ngày hôm nay chúng ta lên mình như người Do Thái như vậy. Ông nói như vậy. Vì vậy cho nên đây là điều mà chúng ta phải học, rằng chúng ta là những người thoát khỏi hình phạt, nhưng nếu chúng ta lạm dụng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, không nhìn biết sự nghiêm khắc của Ngài. Ở trong câu số 22 nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời nghiêm khắc. Và chúng ta chỉ biết Đức Chúa Trời yêu thương thì chúng quên rằng Đức Chúa Trời cũng nghiêm khắc như vậy. Thì hãy nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời nghiêm khắc, cho nên những người cứng lòng, những người tự phụ, những người lên mình kiêu ngạo, Đức Chúa Trời cũng đối xử với họ giống như Đức Chúa Trời đã từng đối xử với người Do Thái. Và tất cả những điều đó, đây là bài học mà tôi muốn học với quý ông bà anh chị em liên quan đến điều này. Nó liên quan đến cái câu chuyện người Do Thái như riêng, và đôi khi chúng ta thấy rồi, vậy thì mình ở đâu trong số đó? Đây là điều chúng ta cùng nhau học. Dù bạn là ai, dù tôi và quý ông bà anh chị em là ai, dù chúng ta có điều gì, tất cả chỉ là ân sủng. Quý ông bà anh chị em biết điều đó không? Không có gì đáng để chúng ta lên mình kiêu ngạo. Cho nên điều chúng ta học đó là hãy hạ mình, hãy biết ơn và sống một cuộc sống khiêm nhường, vì chúng ta nếm sự cứu chuộc, phước hạnh, những điều Chúa bảo đảm cho chúng ta là bởi vì ơn điển của Chúa dành cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là điều mà tất cả mọi người chúng ta tự nhắc mình hàng ngày. Nếu chúng ta có cơ hội nhìn thấy điều này sâu hơn thì hãy cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta không đáng được những điều đó,
như Đức Chúa Trời đã ban cho. Tôi nghĩ rằng lời của Phaolô cho dành cho người tín hữu dân ngoại ngày xưa cũng là lời dành cho chúng ta hôm nay. Điều thứ ba chúng ta sẽ học ở trong Rôme đoạn 11 đó là, đây là một cái lời bảo đảm rằng Chúa không bao giờ thay đổi. Trong cái lý luận đó của Phaolô giải thích về người Do Thái bị chết, bị mất như thế nào, và Chúa nói rằng, Phaolô nói rằng cố gắng. Ở trong câu số 23 và 24 đó, thì Phaolô nói rằng dân Do Thái, những chuyện dân của Chúa, những người mà Chúa yêu mến vì họ chọn bỏ Chúa đó, họ bị mất đó, thì họ vẫn còn cơ hội, vẫn còn ăn năn được. Bởi vì ông nói rằng về phần họ đó, không ghi mài trong sự chẳng tin đâu, cũng sẽ được tháp vào nếu mà họ không tiếp tục sự vô tín như vậy. Và câu 23, 25 đến câu 32, nếu quý vị có cơ hội chúng ta đọc hết lần này đó, thì chúng ta sẽ thấy đây là cái lời cầu nguyện của Phaolô và là cái ước mơ của ông. Một cái lời tiên tri nữa về cái số phận của người Do Thái, rằng có một ngày, ở trong câu số 26, ông ước mơ rằng người Do Thái tuy vậy nhưng mà sẽ có một ngày rằng vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cắt sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Đấng cứu rỗi sẽ đến từ Sion và cắt sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Nghĩa là dù người Do Thái thế nào, một ngày nào đó Chúa Giê-xu sẽ đến và Ngài sẽ cắt ra điều đó ra khỏi Gia-cốp, khỏi dòng dõi của Gia-cốp, tức là những người Israel này. Đức Chúa Trời làm điều đó. Vì sao? Vì sao sẽ có một ngày như vậy? Vì sao ước mơ như vậy? Vì sao có một lời tiên tri như vậy? Điều đơn giản đó là Phaolô giải thích điều đó, và ở trong một cái câu kinh thánh sau đó chúng ta thấy ở trong câu số 29, đây là điều Phaolô muốn nói. Phaolô muốn nói như thế này: vì sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng được đổi lại bao giờ. Đức Chúa Trời đã ban cho, Đức Chúa Trời kêu gọi, Đức Chúa Trời đã yêu thương, Đức Chúa Trời không thay đổi. Ở trong cái hiệu đính đó, thì chết như thế này rằng: vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời đã yêu thương, Đức Chúa Trời đã hứa, Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời theo đuổi điều đó, Đức Chúa Trời thành tín nắm điều đó. Con người của chúng ta thất tín, chúng ta hứa nay, chúng ta bỏ mai. Chúng ta thấy điều đó đầy dẫy trong cuộc sống, và đôi khi nhiều người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng đây là điều mà chúng ta phải học: Chúa không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời là thành tín. Cho nên cái sự thành tín đó là cái sự thành tín mà Chúa đối xử với người Do Thái, rằng mặc dù họ như vậy nhưng mà nhiều ngàn năm trước Chúa chọn tổ phụ họ, Chúa hứa tổ phụ họ, và bây giờ Chúa vẫn đeo đuổi cái lời hứa đó. Cho nên sự thành tín của Đức Chúa Trời không chỉ đối với người Do Thái, nhưng mà cũng là sự thành tín của Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương đối với chúng ta ngày hôm nay là dân sự Chúa như vậy. Cho nên khi tôi đọc điều này và tôi học điều này, thưa quý ông bạn chị em, lắm lúc chúng ta thay đổi đối với Chúa chúng ta. Có những lúc chúng ta quên những điều hứa nguyện của chúng ta đối với Chúa, nhưng Chúa vẫn không thay đổi đối với chúng ta. Có những lúc chúng ta thất tín với Chúa, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín đối với chúng ta. Điều đó có bảo đảm cho chúng ta không, quý ông bà anh chị em? Ôi hãy tin rằng có thể chúng ta thất bại, có thể chúng ta đi bằng cách này cách khác, nhưng sự thương xót của Đức Chúa Trời, sự yêu mến Đức Chúa Trời sẽ đuổi theo chúng ta. Cho nên Esai 54, trong Kinh Thánh, trong Ê Cửa, Esai 54 đó, là một cái sứ điệp mà dân sự Chúa đang ở trong cảnh tuyệt vọng. Những người Israel nghĩ rằng Chúa bỏ mình rồi, họ không còn gì để có thể nói nữa hết. Và đây là điều Chúa nói với họ, và tôi cũng tin rằng Chúa nói với chúng ta ở trong Esai đoạn 54 câu 7, câu số 8. Chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa. Đây là điều Chúa muốn nói. Chúa nói như thế này trong câu số 7: ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Câu số 8: trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Và câu số 10: dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giáo ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em khi đọc những điều đó, quý vị có thấy cái điều gì nó sâu xa trong lòng của Chúa đối với dân sự Ngài không? rằng có những lúc dường như chúng ta bị bỏ quên. Đôi khi chúng ta tuyệt vọng và nghĩ rằng mình bị bỏ. Nhưng mà đây là lời Chúa nhắc chúng ta rằng Chúa vẫn thành tín, Chúa vẫn giữ lời, Chúa không bao giờ đổi ý về những cái phước hạnh mà Ngài hứa dành cho dân sự của Chúa. Cho nên khi tôi đọc có 7, có 8, 9, có 10, tôi thấy trong đó cái lòng của Chúa thiết tha đối với người Chúa yêu mến. Tôi tin rằng sự thiết tha đó cũng tôi và quý ông bà anh chị em. Có lẽ quý vị nghĩ rằng người Do Thái sao mà họ cứng lòng, tại sao mà họ đối xử với Chúa như vậy? Nhưng chúng ta nhiều khi cũng như vậy. Thì cảm ơn Đức Chúa Trời một điều đó là Chúa đã yêu ai, Kinh Thánh chép rằng Ngài yêu cho đến cuối cùng. Cho nên bài học cho tôi với quý ông bà anh chị em thế này, quý ông bà anh chị em rằng có lúc nào đó chúng ta ngờ vực rằng Chúa chỉ nói vậy thôi, nhưng mà liệu Chúa có làm điều đó không? Còn nhiều khi chúng ta tự nghĩ rằng có lẽ mình quá tệ. Đối với một người, một anh chị nào đó, có lẽ Chúa nghĩ lại chừng mình tệ lắm, cho nên có lẽ Chúa giận luôn rồi. Bây giờ hãy đọc lại một lần nữa Ê-sai đoạn 54 câu 10. Chúng ta đọc lại để nghe Chúa nói với chúng ta bằng tất cả tấm lòng của một người cha, của một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. Tôi mời mọi người cùng đứng lên, chúng ta đọc với nhau câu này. Hãy đọc như là Chúa nói với chúng ta. Chúng ta đọc điều đó, có thể chúng ta không cảm giác mình bị bỏ, nhưng mà chúng ta đọc điều đó để nhìn sâu hơn vào lòng cái đấng yêu thương chúng ta. Có một cái gì đó lớn lao trong lòng của chúng ta. Hãy đọc điều đó với cả tấm lòng của chúng ta, quý ông bà anh trên, để chúng ta thấy rằng ôi Đức Chúa Trời đã đối xử với chúng ta như vậy. Chúng ta cùng đọc chung với nhau, nếu quý vị có thể thấy được trên bảng, cũng không đọc trong sách của mình, rằng dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa không bao giờ bỏ dân Ngài. Chúa không bao giờ bỏ tôi. Chúa không bao giờ bỏ quý ông bà anh chị em. Hãy nói với Chúa lời biết ơn. Hãy nói với Chúa lời cảm tạ. Và nếu có thể nói với Chúa lời cam kết cá nhân mình, để chúng ta có thể sống trong ơn của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta không bao giờ bỏ những kẻ tin cậy biết theo Ngài.